là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai mùng 1 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Yên Bái công bố các quy định bổ nhiệm cán bộ.
Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tăng 32% so với cùng kỳ.
Đồng bào Mông huyện Mông Chải nuôi lợn đen để thoát nghèo.
Yên Bái xử lý 35 vụ vi phạm an toàn thực phẩm.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Ninh Bình. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Trong quý 1, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời tham mưu công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước. Quan tâm triển khai hiệu quả các mục tiêu cụ thể tại nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hướng dẫn theo dõi đôn đốc tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2023 đối với các tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ dân chủ khách quan. Thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức thành công lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 8. Qua đó phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng. Trong quý 2 năm 2024, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục triển khai đề án, nhiệm vụ được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tiểu ban phục vụ Đại hội 14 của Đảng và cấp ủy các cấp, giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm, thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được Ban tổ chức xây dựng Đảng quán triệt quy định số 137 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, quán triệt quy định số 138 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ quan cơ sở, quán triệt hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện sắp xếp tổ chức cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở những địa phương, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Mùi, Trưởng phòng Khoa giáo Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ mùng 1 tháng 4 năm 2024, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Mùi là cán bộ nữ được đào tạo bài bản, cán bộ thuộc đề án số 11 của Tỉnh ủy, trong đó có 6 năm công tác tại tỉnh đoàn và đã có 16 năm công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực tận tụy, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong những năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Mùi sẽ tiếp tục rèn luyện trau dồi phát huy tinh thần trách nhiệm là sự năng động nhiệt huyết, đổi mới trong tư duy để cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành toàn diện nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo năm 2024 đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 1 tháng 4, tại Trung đoàn 121, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 lớp 1 năm 2024. Trong thời gian 12 ngày, 58 học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được học tập chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, một số vấn đề về phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống, hướng dẫn thứ tự các bước chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của cơ quan tổ chức địa phương vào trạng thái tình trạng quốc phòng, luyện tập bắn súng K54 bài 1B. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên nắm rõ chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, nâng cao trình độ tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng an ninh ở địa phương, cơ sở, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Sáng nay cùng với cả nước, Yên Bái ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Thời gian điều tra đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Việt Nam đã có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý và hệ thống đăng ký, thống kê, hộ tịch do Bộ Tư pháp quản lý. Tuy nhiên, những cơ sở dữ liệu đó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và vẫn cần tiếp tục cải thiện hạ tầng cơ sở dữ liệu. Vì vậy, cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ này là cần thiết để thu thập thông tin quan trọng về tiến độ phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Các điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động. Trong quá trình điều tra, các điều tra viên thu thập thông tin về các nội dung chính như nhân khẩu học của các thành viên, di cư, giáo dục, hôn nhân, nhà ở và điều kiện sống của hộ. Đồng thời tích cực tuyên truyền để các hộ dân cư hiểu được mục đích ý nghĩa của cuộc điều tra. Từ đó, các hộ dân cư tích cực phối hợp với các điều tra viên trong quá trình phỏng vấn thu thập thông tin. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện nhằm mục đích chính thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025, xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030. Giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết và phục vụ cho công tác thống kê về dân số trên phạm vi cả nước. Kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào cuối năm 2024. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm 2025.
Quý 1 năm 2024, toàn tỉnh trồng mới được 5.400 ha rừng, giảm 21% so với cùng kỳ, trong đó trồng cây phân tán đạt gần 3.200 ha, tăng 20% so với cùng kỳ. Diện tích rừng trồng sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt 95%. Để trồng rừng hiệu quả, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với các địa phương chủ động chuẩn bị đất, cây giống, vật tư lâm nghiệp phục vụ công tác trồng rừng, đồng thời giám sát chặt chẽ chất lượng giống cây trồng, tăng cường kiểm tra cấp chứng chỉ nguồn gốc giống đảm bảo nguồn giống chất lượng phục vụ công tác gieo ươm. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, luật lâm nghiệp, tổ chức cho người dân ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép, đặc biệt quan tâm triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 15.000 ha rừng các loại, tỷ lệ che phủ rừng ổn định 63%.
Quý 1 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 90 triệu đô la, tăng 32% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu duy trì ổn định do các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng trong tình hình mới, năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Cùng với đó, Yên Bái đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, tổ chức hoạt động đối thoại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu hiệu quả hơn. Thời gian tới, Yên Bái tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chương trình xúc tiến thương mại khuyến công, đẩy mạnh tuyên truyền về các hiệp định FTA theo ngành hàng, thị trường cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp theo hệ sinh thái các ngành hàng, liên kết với các địa phương có cùng tiềm năng thế mạnh, tranh thủ các lợi thế của các hiệp định FTA đã đạt được. Triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất khẩu hàng hóa tỉnh Yên Bái đến năm 2030, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, định hướng xuất khẩu, đẩy mạnh hoạt động thông tin thị trường xuất khẩu, chú trọng phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm thế mạnh của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sinh trưởng tốt trong điều kiện tự nhiên vùng cao khắc nghiệt, thịt thơm ngon phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, nên thịt lợn đen Mù Căng Chải đã trở thành đặc sản. Cũng chính vì lợi ích kinh tế từ vật nuôi này mang lại mà những năm gần đây nhiều mô hình nuôi lợn đen bản địa theo hướng hàng hóa đã xuất hiện. Để hỗ trợ đồng bào phát triển mô hình chăn nuôi lợn đen bản địa, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các hộ tu sửa làm mới, nâng cấp chuồng trại đảm bảo theo quy định để hưởng hỗ trợ từ chính sách phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đặc sản hữu cơ theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh với mức hỗ trợ từ 15 đến 40 triệu đồng trên cơ sở. Riêng năm 2023, huyện đã tiến hành nghiệm thu 220 cơ sở chăn nuôi lợn được hỗ trợ theo chính sách này, góp phần nâng tổng đàn gia súc chính toàn huyện lên 91.650 con. Trong đó lợn đen bản địa là 47.600 con, giá bán bình quân khoảng 90 đến 100 ngàn đồng một kg. Hiệu quả kinh tế mà lợn đen đem lại rất khả quan, huyện Mù Cang Chải tiếp tục khuyến khích người dân chủ động con giống, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh việc chuyển đổi từ nhỏ lẻ sang quy mô trang trại, gia trại theo hướng an toàn sinh học, giữ vững chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường.
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên thiếu nhi năm 2024, hôm nay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với cùng các đơn vị đồng hành nhà hảo tâm tổ chức chương trình thiện nguyện năm 2024 với chủ đề Trao yêu thương nhận hạnh phúc. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thời gian qua tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội hướng tới đối tượng là các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, bệnh nhân nặng trên địa bàn toàn tỉnh. Trao yêu thương nhận hạnh phúc là một trong những hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa thiết thực, mang giá trị nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái cùng các đơn vị tài trợ, nhằm góp phần hỗ trợ, chia sẻ một phần khó khăn với người bệnh và gia đình các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, động viên người bệnh yên tâm điều trị, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Yên Bái đối với cộng đồng xã hội. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên, các đơn vị tài trợ đã tổ chức cắt tóc miễn phí, nấu và trao tặng 200 suất cơm cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng thời trao tặng 22 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Tuy giá trị không lớn về vật chất nhưng đã làm ấm lòng những người bệnh, tiếp thêm động lực giúp họ chiến thắng bệnh tật.
Trong quý 1 năm 2024, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã kiểm tra xử lý 35 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm nhập lậu. Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái khuyến cáo người tiêu dùng khi mua hàng hóa cần kiểm tra kỹ về thông tin trên nhãn hàng hóa, như tên hàng hóa, nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa, nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu, hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa có được gắn dấu hợp quy hay không. Đồng thời khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của các tổ chức cá nhân có hành vi vận chuyển buôn bán hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng hóa nhập lậu, cần thông báo cho cơ quan chức năng để tiếp nhận và xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối 31 tháng 3, khoảng 100.000 người đã tập trung biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội Israel ở thành phố Jerusalem để kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu và chính phủ của ông từ chức. Cuộc biểu tình phản đối Thủ tướng Israel bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 đã trở nên dữ dội hơn trong ngày Chủ nhật khi hàng trăm nghìn người đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội. Những người biểu tình đã bày tỏ sự tức giận với chính phủ vì cuộc chiến kéo dài tại Gaza mà không thể tiêu diệt Hamas hay đưa các con tin bị nhóm chiến binh bắt cóc trở về. Những người biểu tình cũng bày tỏ sự tức giận trước việc chính phủ hỗ trợ miễn nghĩa vụ quân sự cho thanh niên Do Thái, chính thống cực đoan. Số khác chỉ trích việc con trai thủ tướng đã không ở trong nước kể từ khi bắt đầu xung đột ở Gaza. Những người biểu tình kêu gọi tổng tuyển cử sớm để phế truất ông Netanyahu khỏi chức vụ. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel lập luận rằng một cuộc tổng tuyển cử sớm được tổ chức trong chiến tranh sẽ không khiến các cuộc đàm phán về vấn đề con tin bị tê liệt trong 6 đến 8 tháng.
Thưa quý vị và các bạn, phe đối lập người Tuốc ở Thổ Nhĩ Kỳ đã gây chấn động khi giành thắng lợi áp đảo trước đảng cầm quyền của Tổng thống Erdogan trong cuộc bầu cử địa phương ngày 31 tháng 3. Phát biểu sau kết quả bầu cử được công bố, Tổng thống Erdogan đã thừa nhận thất bại. Thị trường Istanbul, Ekrem İmamoğlu đang dẫn trước 10 điểm phần trăm so với đối thủ trong cuộc chạy đua vào chức thị trường thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Đảng Cộng hòa Nhân dân của ông giành chiến thắng tại thủ đô Ankara và 15 ghế thị trường tại các thành phố khác trên cả nước. Đây được coi là thất bại nặng nề nhất của Tổng thống Erdogan và Đảng AK cầm quyền trong suốt hai thập kỷ, được coi là dấu hiệu thay đổi chính trị tại quốc gia vốn có nhiều bất đồng chia rẽ. Bản thân Tổng thống Erdogan trong bài phát biểu lúc nửa đêm tại Tổng hành dinh Đảng AK cũng gọi đây là thời điểm chuyển giao. Ông Erdogan thừa nhận liên minh của ông đã mất động lực trên toàn quốc và sẽ tiến hành những động thái cần thiết để giải quyết thông điệp của cử tri.
Báo cáo giám sát rác thải điện tử toàn cầu do cơ quan Liên Hợp Quốc công bố mới đây nhận định, lượng rác thải điện tử toàn cầu dự kiến sẽ đạt 82 triệu tấn vào năm 2023. Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động để ứng phó với sự gia tăng mạnh mẽ của rác thải điện tử. Theo báo cáo, việc tạo ra rác thải điện tử đang tăng nhanh hơn nhiều so với việc tái chế. Vào năm 2022, chỉ có 2,3% rác thải điện tử trên thế giới được thu gom và tái chế đúng cách. Theo xu hướng phát triển hiện nay, đến năm 2030, lượng rác thải điện tử phát sinh trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng 33% so với năm 2022, đạt 82 triệu tấn, trong khi tỷ lệ tái chế rác thải điện tử toàn cầu sẽ giảm xuống còn 20%. Một lượng lớn rác thải điện tử chưa được xử lý đúng cách gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái. Báo cáo cho thấy, trong số 62 triệu tấn rác thải điện tử phát sinh vào năm 2022, có khoảng 14 triệu tấn đã đổ trái phép vào các bãi rác, làm phơi nhiễm một số hóa chất độc hại ra môi trường. Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên Hợp Quốc ước tính rằng các phương pháp xử lý không tuân thủ dẫn đến 58 tấn thủy ngân và 45.000 tấn nhựa có chứa chất chống cháy brom được thải ra môi trường mỗi năm. Chi phí kinh tế của sự ô nhiễm này lên tới 78 tỷ đô la. Từ góc độ toàn cầu, mức độ sản xuất và tái chế rác thải điện tử rất khác nhau ở các khu vực khác nhau do mức độ phát triển khác nhau. Xét về tỷ lệ bình quân đầu người, châu Âu đứng đầu với 17,6 kg rác thải điện tử được tạo ra trên mỗi người mỗi năm, gấp 7 lần mức phát sinh bình quân đầu người ở châu Phi. Châu Âu cũng là khu vực có tỷ lệ tái chế rác thải điện tử cao nhất thế giới, đạt 42,8%.
Ngày 31 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir đã ký sắc lệnh về nhập ngũ trường kỳ mùa xuân, theo đó kêu gọi 150.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tất cả nam giới ở Nga từ 18 tuổi được gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự trong một năm. Vào tháng 7 năm 2023, Hạ viện Nga đã bỏ phiếu nâng độ tuổi tối đa nam giới nhập ngũ từ 27 lên 30 tuổi. Luật mới có hiệu lực kể từ mùng 1 tháng 1 năm 2024. Tháng 9 năm 2023, Tổng thống Putin đã ký lệnh kêu gọi 130.000 người nhập ngũ trong chiến dịch tuyển quân mùa thu. Trước đó, trong chiến dịch tuyển quân mùa xuân, Nga đã lên kế hoạch kêu gọi 147.000 người nhập ngũ.
Nhà mạng AT và T của Mỹ thừa nhận 7,6 triệu tài khoản khách hàng hiện tại và 65,4 triệu tài khoản khách hàng cũ đang bị giao bán trên chợ đen. Nhà mạng này đã thông báo kế hoạch còn cài lại toàn bộ mật khẩu tài khoản khách hàng trong vụ lộ dữ liệu khổng lồ này. Hãng cho biết đang liên hệ với người dùng bị xâm phạm dữ liệu, đề xuất cung cấp miễn phí dịch vụ giám sát tín dụng và ngăn đánh cắp danh tính miễn phí. Đây là lần đầu tiên nhà mạng này thừa nhận họ là nạn nhân của một vụ tấn công lấy cắp dữ liệu quy mô lớn. Hiện chưa rõ nguồn rò rỉ từ hệ thống của chính công ty này hay từ nhà cung cấp dịch vụ thứ cấp. Thưa quý vị và các bạn, với sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển của ngành nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình luôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn huyện, từ đó giúp người dân phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Dù đã chăn nuôi nhiều năm nay nhưng do thiếu vốn nên việc mở rộng quy mô chăn nuôi gà thương phẩm của gia đình ông Nguyễn Xuân Thành ở thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình gặp nhiều khó khăn. Đến năm 2023, gia đình ông được vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình với lãi suất trên 8% năm. Nhờ nguồn vốn này, gia đình ông đã có điều kiện mở rộng thêm chuồng trại, đầu tư con giống và thức ăn chăn nuôi. Đến nay, trại gà của gia đình ông thường xuyên nuôi 4.000 con gà ri lai. Để có vốn quay vòng nhanh, ông Thành lựa chọn nuôi gối đàn để mỗi tháng đều có 1.000 con gà xuất chuồng. Với thời gian nuôi 6 tháng một lứa, trong đó 2 tháng đầu, khi gà còn nhỏ, gia đình ông cho gà ăn cám viên, thời gian còn lại, gia đình cho ăn ngô, thóc và chăn thả. Vì thế, gà của gia đình ông luôn được một số nhà hàng thu mua với giá hiện tại là 90.000 đồng một kg. Ông Nguyễn Xuân Thành, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Thì cũng vừa qua thì cũng để mở rộng cái chuồng trại để chăn nuôi cho tốt hơn, thì cũng được nhờ sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp huyện Yên Bình Yên Bái, cũng hỗ trợ cho cái nguồn tài chính để mở rộng chăn nuôi và chăn nuôi cái số lượng lớn hơn, thì cũng được vay với cái khoản tiền vốn ưu đãi về lãi suất. Thứ hai nữa là cái nhu cầu thì cũng được Ngân hàng Nông nghiệp huyện Yên Bình thì Yên Bái là cũng tạo điều kiện cho vay để cung ứng đủ, đáp ứng đủ cái nguồn vốn do nhu cầu của gia đình.
Không chỉ gia đình ông Thành mà nhiều hộ dân trên địa bàn huyện được vay vốn của Agribank chi nhánh huyện Yên Bình đều phấn khởi vì có nguồn vốn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế. Nhằm tạo điều kiện cho người dân được vay vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh, đẩy lùi tín dụng đen tại khu vực nông thôn, Agribank chi nhánh huyện Yên Bình còn tập trung cải cách hành chính, cơ cấu lại nguồn vốn về kỳ hạn và lãi suất hiệu quả trong dài hạn. Ông Bùi Đức Thịnh, trưởng phòng khách hàng Agribank chi nhánh huyện Yên Bình chia sẻ.
Trong những năm vừa qua thì ngân hàng chúng tôi là chuẩn bị mọi nguồn lực để đáp ứng đủ cái nhu cầu vay vốn của bà con nông dân, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Thì chúng tôi sẽ tìm những nguồn vốn mà với cái lãi suất mà ưu ái, hoặc là thực hiện những chương trình của chính phủ, của trung ương để có những cái giải pháp để về cái nguồn lực, về huy động cái nguồn vốn lãi suất thấp ấy, để bà con có cái điều kiện giảm chi phí để phát triển sản xuất, để nâng cao đời sống dân sinh lên.
Trong 2 tháng đầu năm, Agribank chi nhánh huyện Yên Bình đã cung cấp nguồn vốn cho người dân phát triển kinh tế với tổng dư nợ đạt gần 1.400 tỷ đồng. Sự hỗ trợ trên từ phía Agribank đã giúp bà con có vốn sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Do đó, tỷ lệ nợ xấu chỉ đạt 1%. Hiện Agribank chi nhánh huyện Yên Bình đang tiếp tục ưu tiên vốn cho vay phục vụ nông nghiệp nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới và khách hàng pháp nhân theo chỉ đạo của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu tín dụng theo hướng đa dạng hóa cơ cấu tín dụng theo ngành nghề lĩnh vực và đối tượng khách hàng, đồng thời tiếp tục mở các lớp tập huấn cho các tổ vay vốn, bảo đảm phát huy vai trò ngân hàng trong thực hiện chính sách tam nông, bảo đảm tất cả các khách hàng đều được vay kịp thời về vốn. Ông Nguyễn Tiến Sơn, Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Yên Bình cho biết.
Đối với Ngân hàng Nông nghiệp thì trọng tâm các năm cũng như năm 2024 đối với chúng tôi thì vẫn là tập trung vào cái địa bàn các xã thị trấn ở trên địa bàn với các tất cả các thành phần kinh tế trên địa bàn. Đấy thì trong đó thì chúng tôi đẩy mạnh cho vay nông nghiệp thôn, cho vay qua các tổ vay vốn của hội nông dân, hội phụ nữ. Đấy thì từ đó thì góp phần bà con tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng nông nghiệp dễ hơn. Đấy thì đó thì góp phần làm giảm cái tín dụng đen ở trên các địa bàn, đặc biệt là địa bàn các địa bàn nông nghiệp nông thôn, địa bàn xã.
Với sự đồng hành của Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, thời gian qua nhiều khách hàng đã có nguồn vốn để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần đưa nông nghiệp nông thôn của huyện Yên Bình ngày càng phát triển. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Brighton, Liverpool vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023-2024. Đội khách Brighton đã mở tỷ số chỉ sau 2 phút tiếng còi khai cuộc. Danny Welbeck tung cú sút trái phá từ sát mép vòng cấm hạ gục thủ môn Kelleher. Liverpool dồn lên tấn công dồn dập sau bàn thua sớm và trừng phạt sai lầm của đội khách để gỡ hòa 1-1 ở phút 27. Luis Diaz chốt thời cơ dứt điểm tung lưới Brighton khi trung vệ Vetman phá bóng lỗi sau pha đánh đầu của Mohamed Salah. Phút 65, Mohamed Salah di chuyển thông minh để đón đường chọc khe của Mark Allister rồi dứt điểm thành bàn. Đây cũng là pha làm bàn giúp Liverpool giành chiến thắng 2-1 trước Brighton. Trận đấu được chờ đợi nhất vòng 30 Ngoại hạng Anh là Man City và Arsenal đã diễn ra tẻ nhạt khi hai đội chia điểm trong một trận đấu không bàn thắng. Man City là đội chủ động hơn trong hiệp 1, tuy nhiên họ vấp phải sự chống trả đến từ đội khách. Arsenal phòng ngự vô cùng bình tĩnh, họ hóa giải hầu hết những pha tấn công của Man City trong hiệp đấu thứ nhất. Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi. Man City vẫn là đội làm chủ hoàn toàn, tuy nhiên những cơ hội được tạo ra không đủ sức sát thương trước hàng thủ đầy kỷ luật của pháo thủ. Với kết quả này, Arsenal có 65 điểm sau 29 trận, mất ngôi đầu vào tay Liverpool. Trong khi đó, Man City xếp thứ 3 với 64 điểm. Trong trận đấu vòng 30 La Liga, Real Madrid đã giành chiến thắng 2-0 trước Atletico Bilbao. Lợi thế sân nhà giúp Real Madrid nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngày phút thứ 8 của trận đấu, các cổ động viên của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã được hưởng niềm vui khi Rodrigo ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Bên phía Atletico Bilbao, đội này chưa đầy cố gắng trong hiệp 2 để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng hàng công chưa làm nên chuyện thì hàng thủ đội khách lại bị Rodrigo đánh bại một lần nữa phút 73. Chung cuộc, Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Atletico Bilbao. Janin Sinner đã giành ngôi vô địch Miami Open sau chiến thắng áp đảo 6-3-6-1 trước Grigor Dimitrov trong trận chung kết tại sân vận động Hard Rock. Với phong độ thăng hoa, Sinner đã dễ dàng có được chiến thắng trước Dimitrov ở trận chung kết sau 74 phút. Tay vợt người Italia chơi với phong độ cao và thắng 6-3 trong set đầu tiên. Sau game đầu tiên giao bóng ấn tượng, thắng trắng trước Sinner tại đầu set 2, Dimitrov rơi bất ổn khi thua liên tiếp 5 game để Sinner nhanh chóng kết thúc set thứ 2 với tỷ số 6-1.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy, xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Iadea, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Iadea Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ của Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.